Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 15. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Trong tích lũy công đức, một câu này ở trong hội biên trích dẫn phương pháp tích thiện mà trong Liễu Phàm Tứ Huấn đã nói. Một người tu hành, người tu hành là người lập chí muốn làm một người tốt, đem những hành vi không tốt chỉnh sửa trở lại. Muốn thật sự đạt đến mục tiêu này thì trước tiên đối với thiện ác phải có năng lực biện biệt rõ ràng. Thiện có thật, có giả, có đoan, có khúc, có âm, có dương. Tiếp theo dưới đây nói còn có đúng, còn có sai, còn có lệch ngay, còn có nửa đầy. Nếu bạn nhận thức không rõ ràng, thấy ác cho là thiện, thấy thiện cho là ác, loại việc này thường hay xảy ra. Rất có thể để xảy ra ngay trên chính bản thân mình, cái mà mình cả đời mong cầu là đoạn ác tu thiện, nhưng trên thực tế việc mình làm là đoạn thiện tu ác, hoàn toàn tương phản. Đây là Phật ở trong kinh luận chúng ta thường hay nhìn thấy Thế Tôn rất cảm khái nói: kẻ đáng thương hại, những người này thật sự đáng thương. Ngay cả đúng sai thiện ác còn không phân biệt rõ ràng. Lý lão sư trước đây nói càng khiến người ta tỉnh ngộ, không những là tà chánh thị phi bạn không có năng lực, mà lợi hại bày ngay trước mắt bạn cũng không nhận biết. Cho nên tạo nghiệp chịu báo ứng rất khổ, vũ trụ nhân sanh, việc trong trời đất, không những Phật pháp nói rất rõ ràng, nói rất thấu triệt. Người thiện thế gian, thánh hiền của thế gian cũng nói không ít. Những lời mà họ nói này có phải là lời chân thật không? Từ xưa đến nay, ở trên cái thế gian này của chúng ta, lịch sử của Trung Quốc là tương đối hoàn chỉnh. Từ Hạ Thương, Chu Tam Đại cho mãi đến hiện đại đều có ghi chép tỉ mỉ, chính xác. Chúng ta gọi nó là tính sự, là có thể tin cậy được. Đặc biệt là đối với ghi chép về nhân quả báo ứng càng tỉ mỉ, chính xác hơn. Từ những sự thật này, chúng ta cũng chứng minh giáo huấn của Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền là chân thật không dối. Ở trong thiện ác luận đúng sai, người xưa có cái tiêu chuẩn. Họ nói không nói hiện tại mà nói về sau. Cái nhãn quan này là nhìn rất sâu, là thấy rất xa. Rốt cuộc là thiện hay ác, không phải nhìn bề ngoài, không phải xem trước mắt. Về sau dùng cách nói hiện nay mà nói, là sức ảnh hưởng của họ đối với xã hội, đối với không gian và thời gian. Phải từ chỗ này mà quan sát. Trước mắt là việc thiện, là việc tốt, nhưng mà ảnh hưởng không tốt. Chúng ta nêu ra một thí dụ để nói. Cư sĩ Vương Long Thư hội tập Kinh Vô Lượng Thọ là việc tốt. Bao nhiêu người tán thán. Ngụy Mặc Thâm cũng hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Bản hội tập của cư sĩ Vương được tiếp nhận vào trong Lâm Tạng. Vào thời xưa, viết sách có thể nhập vào tạng. Đó là bản thiện được mọi người công nhận. Tại sao Ấn Quang Đại Sư lại phê bình nghiêm khắc đối với ông? Ở trong phê bình nói, ông đem chữ của nguyên bản dịch sửa đổi rồi. Chữ mà ông sửa đổi, sửa rất hay. Đây là thiện. Ấn Quang Đại Sư nói ông là ác. Ác ở chỗ nào vậy? Ấn Quang Đại Sư thấy ra là cái hại về sau, chính là sự ảnh hưởng của nó. Vương Long Thư có thể sửa kinh, tôi cũng có thể sửa kinh, bạn cũng có thể sửa kinh. Mọi người đều đem kinh điển chỗ không hợp ý của mình sửa một chút. Kinh này lưu truyền đến đời sau là đã thay đổi hoàn toàn rồi. Sự phản đối của Ấn Quang Đại Sư không phải phản đối ông không thể hội tập. Hội tập hoàn toàn không bị phản đối, là không được sửa đổi chữ ở trong kinh. Chữ ở trong kinh tuy dùng không hay, nhưng mà không được sửa. Khi sửa sợ ảnh hưởng đến Long Thư. Sửa thì không có vấn đề gì, người ta có tri thức, có tu trì, thực sự có thể sửa tốt. Chúng ta người đời sau nhìn thấy ông sửa được thì tôi cũng sửa được. Tôi đọc thấy cái câu này đọc không suông, là trình độ tôi không đủ. Đem cái chữ khó này sửa thành chữ khác cho dễ đọc, cứ theo ý của mình mà sửa, thế có nguy hiểm không? Cho nên không thể tùy tiện theo ý của mình. Tùy tiện theo ý của mình là sai rồi. Ngay cả như Long Thư, Ngụy Nguyên bậc đại hiền như vậy, mà Ấn Quang Đại Sư còn quở trách họ. Nhưng mà họ đối với Tịnh Độ Tông quả thật là có cống hiến, rất có công lao. Chính bởi vì như vậy, lão cư sĩ Hạ Liên Cư mới có bản hội tập thứ ba ra đời. Bản hội tập này tránh được lỗi lầm ở phía trước, có ưu điểm của bản hội tập phía trước, không có khuyết điểm của bản hội tập trước. Cho nên mọi người gọi nó là bản hoàn thiện. Bản hoàn thiện của Kinh Vô Lượng Thọ. Bản hoàn thiện này có ưu điểm hay không? Ưu điểm rất nhiều. Gần đây, trong mười mấy năm này, đồng tu học Phật trên toàn thế giới, phong khí niệm Phật được khơi dậy rồi. Khơi dậy như thế nào vậy? Do bản hội tập của lão cư sĩ Hạ khơi dậy. Rất nhiều người đọc bản hội tập này giảng sanh, tướng lành hiếm có. Chúng ta tận mắt nhìn thấy ở khu vực Singapore, Malaysia.
Chính
tai nghe thấy
thì
quá nhiều, quá nhiều rồi.
Chúng
ta phải từ chỗ này mà nhìn đúng sai. Đây là nêu ra một sự việc, lấy đó mà suy ra. Ở trong đời sống thường ngày, hành vi tạo tác nhất định phải quan sát thật kỹ sự ảnh hưởng của nó đối với chung quanh, ảnh hưởng đối với xã hội, ảnh hưởng đối với đời sau. Chỗ này thông thường gọi là ảnh hưởng đối với lịch sử. Chúng ta phải biết nhìn xa thêm một chút nữa. Chúng ta thấy Khổng Lão Phu Tử cái thời đại đó, rất nhiều chư hầu biểu hiện cầm quyền trị nước của họ hoàn toàn không theo ý nguyện của con người. Phu tử chu du các nước, hy vọng có chư hầu có thể nhận biết Ngài, có thể trọng dụng Ngài. Ngài có thể giúp chư hầu trị quốc, bình thiên hạ. Ngài có trí tuệ, Ngài cũng có cái bản lĩnh này. Nhưng mà chư hầu tiếp kiến Ngài đều tán thán Ngài, nhưng không có người nào dùng Ngài. Ngài đành phải trở về nhà để dạy học. Chúng ta muốn hỏi một chút, tại sao Ngài không làm cuộc cách mạng? Tại sao không lật đổ cái chính quyền cũ đó rồi lên thay thế? Phu tử không làm cái việc này. Không phải Ngài không có năng lực. Trong số học trò của Ngài, 3.000 đệ tử, 27 bậc hiền tài. Chúng ta ngày nay mở cuốn Luận Ngữ ra thử xem, các loại nhân tài đều có. Là phu tử có thể làm, hơn nữa là một việc làm tốt. Nhưng mà ảnh hưởng gì sao không tốt, sẽ tạo nên ảnh hưởng tiêu cực cho lịch sử. Không hài lòng đối với một chính quyền rồi liền muốn nổi lên lật đổ nó. Bạn phải biết bao nhiêu tài sản, mạng sống của con người sẽ bị tiêu mất trong khoảng một niệm của bạn. Cái tội lỗi này nặng cỡ nào? Thỏa mãn cái dục vọng của một mình bạn để bao nhiêu người phải gặp nạn. Việc này không được làm. Họ cầm quyền trị nước, tuy không thể hoàn toàn theo ý nguyện của con người, còn chưa đến lúc cần phải bị lật đổ. Chưa đến. Cách mạng than vũ đó là bất đắc dĩ. Ân trụ dương thực sự quá hư đốt rồi, không coi bá tánh là con người nữa. Đây là điều nên làm. Một người cầm quyền chưa có đến lúc này. Cho nên chư Phật, Bồ Tát, Đại Thánh, Đại Hiền đều cầu mong xã hội ổn định, thế giới hòa bình. Thể chế bất thiện thì cứ từ từ sửa đổi. Đây đều là hiểu được thiện ác, hiểu rõ đúng sai. Người ta biết nhìn xa, trong rộng. Đây là thánh nhân. Tuy Khổng Tử là người thuộc giới bình dân, thành tựu của Ngài là dạy học. Sự ảnh hưởng của Ngài mãi đến ngày nay là hơn 2.500 năm rồi. Hơn nữa rộng đến thế giới. Ở trên thế giới ngày nay, bất kỳ một quốc gia khu vực nào nhắc đến Khổng Lão Phu Tử, mọi người đều biết, đều có thể sinh khởi tâm tôn kính. Nếu chúng ta thử nghĩ, người ta nhìn sự việc như thế nào, xử lý sự việc ra làm sao? Cho nên dường như đúng mà sai, rất khó phân biệt. Dường như thiện mà ác, cũng có dường như ác mà thiện. Dễ bề ngoài nhìn thấy bất thiện mà ảnh hưởng thiện. Có thể thấy tiêu chuẩn của bậc thánh hiền đối với thị phi, thiện ác không giống như chúng ta. Chúng ta cần lưu ý. Sao gọi là ngay lệch? Ở trong đây cũng nêu ra có một câu chuyện, nêu ra Lữ Văn Ý Công là tể tướng thời ấy, nghỉ hưu rồi. Khi nghỉ hưu trở về nhà, người trong làng đương nhiên đối với ông đều tôn kính. Trong làng có người uống rượu, uống sai rồi, đối với tể tướng Lữ rất không có lễ độ, nói năng thô lỗ, sỉ nhục tể tướng. Tể tướng rất độ lượng, không tranh cãi với anh ta, bỏ qua, tha thứ cho anh. Sau khi trải qua một năm, nghe nói người này phạm tội bị xử tử hình, bị giam vào trong lao ngục rồi. Lữ Công vào lúc này cảm thấy rất áy náy. Lúc đó anh ấy sỉ nhục ta, nếu ta đem anh ấy đến cửa quan để trị tội của ảnh, anh sẽ không đến nỗi có tạo tác lớn như vậy. Lúc ấy chỉ là một niềm tâm nhân hậu, tha thứ, bỏ qua. Không biết anh ta vì sao tạo lỗi lầm càng lớn hơn. Giống như những chỗ này, chúng ta trong đời sống thường ngày cũng thường hay nhìn thấy lỗi lầm nhỏ không trừng trị, dần dần sẽ nuôi thành ác lớn của họ. Hơn nữa sự ảnh hưởng này không tốt, hình thành mỗi người dám tạo ác, thì cái xã hội này làm sao có thể ổn định được? Nho Phật là sư đạo. Ngày nay chúng ta cực lực đề xướng học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Tám chữ này là do Đại học Sư phạm Bắc Kinh đề ra. Tôi nhìn thấy rất hay, phải đem tám chữ này phát triển mạnh lên. Không giới hạn ở thủ đô Bắc Kinh, chúng ta phải đem nó lưu hành đến toàn thế giới. Chúng tôi hằng ngày đang giảng, các đồng tu mỗi ngày cũng đều đang nghe. Có cái ý thức này hay không vậy? Nếu như có cái ý thức này là bạn đang tích đức, đức hạnh chân thật ở trong tâm bạn có rồi. Bạn có thể đem cái ý thức này thực hiện vào trong đời sống thường ngày, là bạn đang tích công, tích lũy công đức, là như vậy mà thành tựu. Chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác có thể tạo nên tấm gương tốt cho xã hội hay không? Phải giữ cái tâm này, phải hành động như vậy là bạn đúng rồi. Cho nên nhất định phải nghĩ cách làm này của ta có ảnh hưởng gì đối với xã hội hay không. có những ảnh hưởng gì đối với những người học trong tương lai? Phải thường xuyên nghĩ đến cái điểm này. Cho nên phải biết luôn luôn phía sau thiện hành là việc ác, không thể không cảnh giác. Có một số ác hạnh về sau hậu quả rất tốt là việc thiện, nên gọi là trong lệch có ngay. Thiện hạnh về sau ảnh hưởng bất thiện là trong ngay có lệch. Việc làm rất mất không tốt, nhưng mà ảnh hưởng của nó là tốt. Đó chính là trong lệch có ngay. Những sự việc này nếu như không có sự tu dưỡng tương đối sâu thì bạn làm sao có thể nhận ra được? Hơn nữa, những sự việc này vừa tiếp xúc là phải biết ngay. Không phải sự việc qua rồi sau đó mới nghĩ ra, vậy thì không kịp rồi. Gặp phải chuyện là biết rõ, có thể quyết đoán kịp thời. Đây là học vấn, đây là trình độ chân thật. Thường ngày tồn tâm dưỡng tánh không đủ sâu dày, nên gặp việc vẫn không tránh khỏi có lỗi lầm. Biết bao nhiêu lỗi lầm là không có cách gì bù đắp được. Nhất là chúng ta sống trong cái thời đại này, thời đại này không có người giảng đạo, cũng không có người giảng lý. Đời loạn, ở trong đời loạn chúng ta lập chí, nếu muốn làm người tốt, làm thánh hiền thật không dễ dàng. Đây đúng là Phật ở trong kinh thường nói, nếu như không có thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày, chúng ta không làm được. Mong cầu là một chuyện, có thể mãn nguyện hay không lại là một chuyện khác. Thế nhưng người phát nguyện chân chánh, bất kể ở trong hoàn cảnh nào cũng đều có thể thành tựu, chỉ cần không thối tâm. Cái niệm hiếu thiện hiếu đức không bị thoái chuyển, đây là nhân. Duyên là ham học, thật sự chịu ham học. Trong Phật Pháp thường nói, ở trong cửa Phật không bỏ người nào, bạn sẽ được Phật Bồ Tát chăm lo. Bạn có nguyện tốt mà bạn không ham học, sẽ không thành tựu. Bạn ham học mà không có nguyện lớn cũng không thể thành tựu. Hành nguyện hỗ trợ lẫn nhau, vậy mới có thể thành tựu. Cái đạo lý này ở trong kinh Phật nói quá nhiều rồi. Đại thánh đại hiền xưa nay, chúng ta nhìn từ bên ngoài, không có gì nào không ham học. Chư Phật Bồ Tát là tấm gương tốt về người ham học. Chúng ta cần phải học tập. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục bàn đến cái mà tiên sinh Liễu Phàm gọi là thiện có bán mãn. Mãn là viên mãn, phàm là không được viên mãn, không đạt đến tiêu chuẩn của viên mãn thì gọi là bán, thì gọi là bán. Ông nêu ra hai câu nói ở trong kinh dịch: thiện không tích thì không đủ để thành danh. Ác không tích thì không đủ để diệt thân. Hai câu nói này là danh ngôn chí lý. Người tu hành nhất định phải khắc ghi trong lòng. Nói tóm lại, không tích thì không thể đầy, là không đạt đến viên mãn. Cho nên dạy chúng ta phải tích lũy công đức. Đức hạnh nhất định là niệm niệm không quên, từng giây từng phút phải giữ cái tâm lợi ích người, lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Nhất định phải đem tự lợi xả bỏ. Người thông thường không phải không biết cái đạo lý này, không phải không có đọc qua sách thánh hiền. Rất nhiều người đọc sách thánh hiền, người hiểu rõ cái đạo lý này, nhưng mà họ không làm được. Tại sao không làm được vậy? Tư dục không thể buông xả được. Từ đó cho thấy tự tư tự lợi, đủ thứ ái dục, không những là chướng ngại lớn cho tu hành, mà phước báo thế gian cũng bị nó làm chướng ngại. Tại sao chúng sanh bị đọa tam đồ? Nhân tố ở trong đây chúng ta không khó lý giải. Trong kinh Phật đối với tam đồ địa ngục nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta đọc rồi, nghe rồi, vẫn cứ không thể nâng cao cảnh giới. Đây chính là cái gọi là tê dại chẳng biết. Chỉ chú ý đến lời nhỏ trước mắt, không biết tương lai có hại rất lớn. Cho nên thiện ác lợi hại, sự thật chân lý mấy người có thể nhận thức rõ ràng, mấy người có thể làm được viên mãn. Người hiện đại họ không làm được. Nói lời thành thật cũng không thể chỉ trích họ được, cũng không thể trách họ. Tại sao vậy? Không có người dạy họ những đạo lý lớn này. Nhất định phải bắt đầu dạy từ nhỏ, gọi là tập thành từ nhỏ, giống như bản tánh. Điều này rất có đạo lý. Đến trung niên, đến lão niên, ở trong lò nhuộm xã hội đã bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi. Tuy nghe đến cảm thấy là có lý, cũng biết gật gật đầu, nhưng mà cảnh duyên hiện tiền vẫn cứ mê hoặc điên đảo, vẫn cứ không buông được. Nguyên nhân là do nhận biết không đủ thấu triệt mới có cái hiện tượng này xảy ra. Từ đó cho thấy dạy học quan trọng biết bao. Trung Quốc thời cổ đại thực sự xem dạy học là việc lớn hàng đầu của đời người. Bất luận là gia đình, bất luận là quốc gia, Cho nên dân tộc có thể kéo dài mấy ngàn năm đến ngày nay, nó không bị diệt vong. Chúng ta hãy xem đế quốc mới hưng khởi trước đây ở phương Tây, thời gian không thể duy trì dài lâu, đã suy rồi. Chúng ta có quan sát nghiêm túc hay không? Nhân tố của hưng suy là gì? Đạo lý gì được hưng dưỡng? Đạo lý gì lại bị suy thoái? Trung Quốc đã bị suy một trận rồi, nhưng làm sao có thể phục hưng lại? Cái nguyên nhân này là do gốc của văn hóa rất sâu. Tuy vào thời cận đại, mọi người nhìn thấy người phương Tây, cái gọi là đại bác xuống Tây, bị khuất phục dưới vũ lực, đã mất đi lòng tự tin của dân tộc. Nhưng mà Trung Quốc rốt cuộc còn có một số người già, trong tâm họ biết rõ, trong tâm hiểu rõ, giữ vững mạng mạch văn hóa dân tộc, chờ đợi cơ duyên sẽ phát triển mạnh mẽ. Cái gì là cơ duyên vậy? Mọi người tỉnh ngộ trở lại, có thể tiếp nhận lại, đây chính là cơ duyên chín mùi. Ở trong môi trường lớn này của Trung Quốc, mấy ngàn năm hun đúc, nói lời thành thật dễ dàng giác ngộ, mong được thức tỉnh, đây là phước báo của người chúng ta. Con người chúng ta có phước thì người thế giới có phước. Lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền với quan niệm của người phương Tây quả thật không giống nhau. Trung Quốc từ xưa đến nay chỉ nói thiên hạ là chung, chỉ nói nhân từ với nhân dân, yêu thương mọi vật. Suy bụng ta ra bụng người, tấm lòng này quảng đại biết bao, thành tựu công đức viên mãn. Cho nên dù cho nhất thời mê hoặc, có tai nạn, trong thời gian ngắn rốt cuộc có thể hồi phục. Nói đến bán mãn, thực sự mà nói đều là do giữ tâm. Ở trong chú giải đã nêu ra một thí dụ, nói có một tín đồ vào trong miếu để thắp nhang, cung dường 2 văn tiền. 2 văn người hiện nay không hiểu rồi, sao gọi là 2 văn? Vào cuối đời nhà Thanh, 10 văn tiền mới là 1 phân, 10 phân mới là 1 giác. Thì bạn biết 2 văn tiền là số tiền rất ít ỏi. Đây là một người chúng ta có thể tưởng tượng được gia cảnh vô cùng thanh bần, nhưng mà tâm bố thí cúng dường của bà chân thành. Vì vậy đích thân lão hòa thượng trụ trì trong tự viện làm lễ tiêu tai cho bà. Vậy sao vị nữ thí chủ này phát đạt rồi, trở lại từ miếu để thắp nhang tạ lễ. Lần này là cúng dường 1000 nén vàng, đem đến cúng dường rất lớn. Lão Hòa Thượng chỉ phái một người xuất gia làm lễ tiêu tai cho bà. Sau khi Phật sự làm xong rồi, bà bèn hỏi Lão Hòa Thượng, bà hỏi: con trước đây bố thí 2 văn tiền thì đích thân Ngài làm lễ tiêu tai cho con. Bây giờ con cúng dường nhiều như vậy, tại sao Ngài tùy tiện phái một người xuất gia giống như là làm lấy lệ cho con vậy? Lão Hòa Thượng liền nói: trước đây con bố thí tuy ít mà tâm con chân thành, Thầy không đích thân làm lễ tiêu tai cho con là có lỗi với con. Ngày nay con bố thí cúng dường tuy nhiều, nhưng sự thành kính trong tâm của con không bằng năm xưa. Nên phái bất kỳ người xuất gia nào làm lễ tiêu tai cho con cũng được. Bán mãn, chúng ta nhìn thấy ở đây không do cúng dường tiền nhiều hay ít, không ở cái này, mà ở tâm địa chân thành. Cách nói này hay, không phải có tiền có khả năng là có thể tu công đức lớn, tu công đức viên mãn. Người bần tiện là không có cơ hội tu rồi. Hiểu rõ cái đạo lý này thì người bần tiện thường thường có thể tu công đức viên mãn. Còn người phú quý thường thường tu tích chỉ được công đức một nửa. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này liền thông đạt chân tướng sự thật. Người phú quý không phải đời đời kiếp kiếp đều phú quý. Người bần tiện cũng không phải đời đời kiếp kiếp đều bần tiện. Người bần tiện đời sau được phú quý, người phú quý đời sau chuyển thành bần tiện. Bạn thử hỏi đây là đạo lý gì? Đúng là cái mà đoạn này đã nói. Ở trong một hiện tượng bình thường, người phú quý kiêu mạn nhiều, người bần tiện phần lớn là khiêm tốn cung kính. Đâu có biết rằng khiêm kính là đức, kiêu mạn làm tổn phước rồi. Cho nên tu như thế nào cũng chỉ được một nửa, không đạt được viên mãn. Ông còn nêu ra một câu chuyện. Câu chuyện này là câu chuyện về Lữ Động Tân, cũng đáng để chúng ta soi lại kỹ càng. Đây là một trong bát tiên của đạo giáo. Lữ Động Tân năm xưa gặp được Trung Ly, đó cũng là một trong bát tiên. Trung Ly dạy Lữ Động Tân một pháp thuật điểm sắc thành vàng. Bạn muốn bố thí cứu giúp những người nghèo khổ, bạn có cái năng lực này thì tiện lợi rồi. Lữ Động Tân bèn hỏi tiên sinh Trung Ly. Ông hỏi: tôi điểm sắc thành vàng, cái vàng này có bị biến sắc trở lại hay không? Trung Ly nói cho ông biết, sau 500 năm nó mới bị biến thành sắc. Lữ Động Tân liền nghĩ: ta làm như vậy há chẳng phải đã hại những người sau 500 năm đó hay sao? Cái pháp thuật này không cần, ta không học nữa. Trung Ly tán thán ông. Trung Ly nói: tu tiên phải tích 3000 công đức. Một tâm niệm này của ông, đây là tâm tốt, 3000 công đức của ông đã viên mãn rồi. Tôi nghĩ người hiện đại không có cái tâm này. Đừng nói hại người của 500 năm sau, họ không chịu trách nhiệm, mà người hiện tại họ cũng hại. Từ trong câu chuyện này, chúng ta thể hội được một sự việc. Chư Phật, Bồ Tát, Thần Tiên đều là dùng tâm yêu thương để đối xử với người. Ngay cả chúng sanh của trăm ngàn năm về sau cũng nhất định không có ý niệm làm tổn hại. Huống hồ hiện tại, đây là điểm chúng ta cần phải học tập. Sau cùng ông rút ra một kết luận nói rất hay. Điều quan trọng nhất là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Bố thí một chút tiền có thể tiêu trừ tội lỗi ngàn kiếp. Từ đó cho thấy không do thí xả nhiều hay ít, mà do tâm niệm, tâm chân thành. Nếu như tâm địa không chân thành, tuy vàng bạc vạn vật, đây là nói nhiều. Chúng ta ngày nay nói của cải ức vạn đem đi bố thí cúng dường, phước chỉ được một nửa, không viên mãn. Cái đạo lý này Phật Pháp nói rõ ràng. Chân thành thanh tịnh từ bi không dính tướng, đúng như cái mà ở trong Phật Pháp gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Tâm lượng của họ lớn, ở trong tâm của họ không có chướng ngại, không có phân biệt, không có chấp trước. Niệm niệm tương ưng với hư không pháp giới. Cái công đức này đã viên mãn rồi. Nếu như ở trong tâm không có xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm lượng nhỏ hẹp, vì lẽ đó dù bố thí ức vạn vàng bạc châu báu cũng không cách gì đột phá tâm lượng của họ được. Cho nên phước báo của họ không viên mãn. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta phải tư duy thật kỹ, quan sát thật tỉ mỉ. Cho nên chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, bất kể thí tài, thí pháp, mọi hành động đều tùy tâm lượng, trùm khắp pháp giới mười phương. Cái thành tựu là đại viên mãn. Từng niệm đại viên mãn, từng việc đại viên mãn. Nếu như chúng ta ngay cả cái đạo lý này cũng không biết, thì làm sao mà tu được? Cho nên học Phật không thể không rõ lý. Tu phước cũng không thể không rõ lý. Dưới đây nói thiện có lớn nhỏ đều ở trong khoảng một niệm chí thành mà phân biệt. Một niệm lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, cái hạnh này là lớn. Một niệm vì tự tư tự lợi, làm việc tốt nhiều đi nữa, thì cái phước thiện này cũng là nhỏ. Ở trong hội biên đã trích dẫn một công án về Trọng Đạt Triều Tống. Cái công án này chúng ta có thể nhìn thấy ở trong rất nhiều sách vở, bút ký của cổ nhân. có thể thấy về trọng đại câu chuyện này người biết đến rất nhiều rất nhiều. Người này cũng làm quan rất lớn. Đây là gặp được một cái nhân duyên như vậy. Ông bị quỷ sứ bắt đi gặp Diêm Vương. Diêm Vương sai phán quan đem hồ sơ của ông ra. Hồ sơ phân thành hai phần, một phần là ác, một phần là thiện. Cái phần ác đó số lượng quá nhiều quá nhiều. Thiện chỉ có một ít. Ở trong hồ sơ thiện chỉ có một quyển. Diêm Vương thấy cái hình ảnh này thì rất là không vui, ra lệnh cho phán quan đem cân ra cân thử. Kết quả hồ sơ ác của ông tuy nhiều, thật là quá nhiều. Hồ sơ thiện chỉ có một trang giấy. Một trang giấy đó của ông nặng hơn hồ sơ ác đó. Vua Diêm La nhìn thấy cái hiện tượng này, lập tức vẻ mặt vui hẳn lên. Vua Diêm La nói: anh khá lắm. Ông bèn hỏi phán quan. Ông hỏi: tôi tạo ác, tôi hiện nay vẫn chưa đầy 40 tuổi, tại sao tôi lại ác nhiều như vậy? Phán quan nói cho ông biết: ác không nhất định là tạo diệt, mà động một niệm ác thì ở trong âm tào địa phủ đều có ghi chép. Ông hỏi: cái thiện đó của tôi là việc gì vậy? Phán quan nói: cái thiện này là triều đình muốn xây một công trình. Cái công trình này tốn tiền và nhọc sức dân. Ông đã viết một bức tấu chương khuyên hoàng đế không nên làm cái công trình này. Ông ta nói: nhưng hoàng đế không nghe. Phán quan nói: tuy không nghe, mà một tâm niệm này của anh là vì quần chúng mà lo nghĩ, không phải vì lợi ích cá nhân, là vì lê dân trăm họ lo nghĩ. Bao nhiêu lê dân trăm họ anh dùng tâm chân thành để lo lắng cho họ, một niệm này công đức hơn vô lượng vô biên tội nghiệp của anh. Cho nên một niệm thiện đó rất lớn. Bình thường những niệm ác đó nhiều đi nữa vẫn nhỏ. Nếu chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, sửa lỗi lầm hướng thiện, tích lũy công đức là chúng ta có tính tâm rồi, là biết mình cần phải làm như thế nào. Biết sám hối không khó.
Vô
lượng kiếp đến nay về trọng đạt, anh ấy chẳng qua là 40 năm tích lũy ác nghiệp. Chúng ta ngày nay nói vô lượng kiếp tích tập những ác nghiệp này, trong một niệm có thể hối cải. Cái công án này đã đem lại lòng tin rất lớn đối với việc chúng ta sửa chữa lỗi lầm, sám hối tội lỗi, cầu phước. Điểm mà chư Phật Bồ Tát, trời đất thần linh nhìn thấy, khác giới phàm phu chúng ta. Hy vọng chúng ta phải cố gắng học tập. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ.
vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.